Tịnh Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm này là phẩm cuối cùng, tức là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát thứ 28. 28 phẩm đó, thì cái phẩm này là phẩm cuối cùng. Thì Đức Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát ngồi bên này, cởi con voi đó. Mà con voi này nó lạ hơn, là con voi nó có 6 ngà, con voi bình thường có 2 ngà thôi. Thì trong truyền thuyết á, thì họ có nói có loại voi này. Cái thời mà Hùng Vương đó, là cũng có ổng ra điều kiện là có cái loại voi này. Nhưng mà đó chỉ là truyền thuyết thôi. Mà đến nay thì mình vẫn chưa thấy là có cái con voi nào nó có 6 cái ngà như vậy. Như vậy thì cái con voi của Bồ Tát Phổ Hiền ngài cởi đặc biệt hơn là cái con voi bình thường. Thì sở dĩ cái con voi mà nó có 6 ngà đó là muốn nói lên là con voi thì nó hiền, đúng không ạ? Con voi nó ăn cỏ nó hiền, cho nên là nó không có sát hại chúng sanh mà nó lại là hiền. Nhưng mà con voi ở ngoài đó, quý vị thấy nó hiền không? Nhiều khi mình gặp nó tấn công mình á, nó rượt mình, nó chà, nó đạp, thì cô không thể nói là cái con voi nó hiền được. Nhưng mà bởi vì cái con voi mà của Bồ Tát cởi nó khác hơn cái con voi bình thường, con voi của chúng ta. Bởi vì ngài thuần hóa được con voi này, cho nên con voi này nó trở thành hiền thiện. Mình cũng có một con voi, nhưng mà con voi của mình á là cũng thường chà đạp người khác. Ở đây quý vị có hay chà đạp người khác không? Không, đúng không ạ? Nhưng mà trong tâm nhiều khi nó cũng nổi nóng lên á, cũng nói tôi á, nhà tôi biết đạo chứ không biết đạo là chết với tôi rồi. Thì như vậy đó, là mình cũng có cái tâm mà muốn chà đạp chúng sanh, muốn chà đạp người khác. Khi mà mình nóng giận là mình không có từ bi. Nhưng mà Bồ Tát Phổ Hiền ngài có một cái con voi, tức là lòng từ bi của ngài. Ngài không bao giờ sát hại chúng sanh, ngài không bao giờ làm cho chúng ta đau khổ. Mà mỗi lần chúng ta đau khổ là ngài đều đến để mà dẫn dắt cho chúng ta hết đau khổ. Quý vị có tin được điều này không? Bữa nào quý vị đau khổ rồi Bồ Tát có đến gặp mình dìu dắt mình hết đau khổ không? Có, đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì chúng ta không thèm dòm mặt Bồ Tát, chúng ta không thèm phát huy vị Bồ Tát Phổ Hiền ở trong lòng của chúng ta. Bữa nào quý vị phiền não ai là chúng ta đau khổ. Bây giờ quý vị khởi lòng từ bi thương người đó. Người nào làm cho mình đau khổ, mình khởi lòng từ bi thương người đó thì tự nhiên mình hết đau khổ. Bởi vì thường thường á, quý vị thương người nào, dù cho người đó xấu cách mấy, quý vị cũng thấy người đó đẹp luôn, đúng không ạ? Quý vị có tin được điều này không? Quý vị thương con lắm mà con có hư cách mấy, quý vị rầy mà rầy cưng nữa chứ, chứ không phải là rầy mà thật lòng nữa. Rầy để cho chừa thôi mà lòng thương dữ lắm. Bởi vì con mình mà sao mình không thương. Cho nên vì vậy đó là Bồ Tát, quý vị phải phát được cái lòng từ bi thương tưởng chúng sanh thì chúng ta mới hết khổ. Phải có lòng từ bi là chúng ta hết khổ. Quý vị ở trong nhà, quý vị thấy người thân của mình, bữa nào mình nổi giận lên, quý vị thấy dễ ghét quá. Bây giờ quý vị khởi tình thương. Bởi vì tại sao chúng ta phải thương chúng sanh? Bởi vì tất cả chúng sanh đều bị phiền não nó thiêu đốt, đều bị lửa vô thường nó sẽ giết hại chúng sanh bất cứ lúc nào. Cho nên là trong tổ Quy Sơn gọi là vô thường sát quỷ đó, tức là vô thường, quỷ vô thường nó là giống như cái con quỷ la sát có thể giết hại chúng sanh bất cứ lúc nào. Cho nên mình thấy một người đó lúc nào cũng gặp nguy hiểm thì mình thương hay mình giận? Thương, mình thương. Mình nói bây giờ là làm cho mình đau khổ, nhưng mà lỡ mai người đó mất, cái này không phải là trù ẻo người ta, nhưng mà dùng trí tuệ mình thấy ngày mai có khi họ không còn nữa thì mình còn giận được không? Thưa không, rất là tội nghiệp. Và một cái nữa, mình quán chiếu như thế, nếu mà cái cơn giận mình nó chưa hết thì bây giờ chúng ta khởi lòng từ bi với ai? Khởi lòng từ bi với người mà cơn phiền não mình nó chưa hết thì chúng ta khởi lòng từ bi với mình. Mình giận người ta không khổ mà mình khổ. Cho nên vì vậy á, mà mình khổ, mình giận thì máu huyết mình không thông, rủi tim đập mạnh mình chết rồi sao? Cho nên vì vậy đó là mình thương mình, không muốn cho mình đau khổ, không muốn cho mình mất ăn mất ngủ. Cho nên vì vậy mình không nên giận người ta, bởi vì giận người ta mình chỉ thêm khổ. Đó là quý vị khởi lòng từ. Thì như vậy đó, khi nào chúng ta buồn khổ thì chúng ta phải nên khởi lòng từ đối với chúng sanh. Khởi lòng từ với chúng sanh chưa đủ, chúng ta phải khởi lòng từ với chính mình. Thì lòng từ của quý vị trong ngoài đều bộc phát như thế thì Bồ Tát Phổ Hiền xuất hiện trong lòng để mà độ chúng ta. Đó là cái năng lực của Bồ Tát mạnh như vậy đó. Chứ mình đừng có tưởng là Bồ Tát cởi voi bay vòng vòng xuống để mà độ mình. Không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ có một cái sự huyền thoại như vậy. Bởi vì trong kinh đều nói hình ảnh các vị Bồ Tát là những hình ảnh để cho chúng ta phát huy cái năng lực trong lòng của chúng ta. Bởi vì trong lòng của chúng ta là một cảnh giới tịnh độ, là một cảnh giới Phật, là có Phật Thích Ca, là có Phổ Hiền, là có Văn Thù rõ ràng. Mà chúng ta quên, chúng ta cứ chạy theo bên ngoài tìm cầu để được cái này được cái kia, mà không ngờ trong lòng của chúng ta đã có Phật đầy đủ mà chúng ta không phát huy. Thưa quý vị, bữa nào mình phiền não cầu xin Phật cho mình hết phiền não, Phật có cho mình hết không? Xin thưa, Phật không cho mình hết phiền não, trừ khi chúng ta có trí tuệ, chúng ta thấy rằng là tất cả chúng sanh đều khổ não, tất cả các pháp thế gian đều vô thường, tất cả mọi người đều bị lửa thiêu đốt từng ngày từng giờ, đều chịu trong cái cảnh nó đau khổ như thế. Cho nên vì vậy mình thương tưởng mình, thương tưởng chúng sanh, tự nhiên mình hết khổ cũng hết phiền não. Mình thấy cái phiền não này không đáng gì so với cái khổ của chúng sanh, so với cái khổ của chúng ta. Tự nhiên mình hoan hỷ, mình tha thứ. Từ mình có lòng hoan hỷ, mình tha thứ, từ mình có cái lòng từ bi đó, cho nên từ trong lòng của mình nó phát ra được sáu cái ngà. Sáu cái ngà là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đó là lục độ. Cho nên con voi của Bồ Tát Phổ Hiền có sáu cái ngà là lục độ ba la mật, đúng không hả? Thì như vậy từ lòng từ bi của mình tự nhiên phát được sáu độ như vậy. Để làm chi? Để mà phổ độ chúng sanh. Cho nên là hình ảnh Bồ Tát Phổ Hiền trong kinh Pháp Hoa được giới thiệu sau cùng, muốn nói lên rằng khi chúng ta tu hành trở về tâm an ổn thì từ tâm an ổn này mới phát được cái lòng từ bi vô lượng, tức Bồ Tát Phổ Hiền mới xuất hiện. Khi tâm từ bi vô lượng thì tự nhiên là chúng ta phát được sáu ba la mật mà thôi. Cho nên nó ngộ lắm. Tự nhiên có nhiều Phật tử nói là không thể nào ăn chay được. Đúng thiệt, rất khó ăn chay. Ăn chay là cái chuyện đơn giản vậy đó, nhưng mà quý vị khi mà quý vị ăn chay là quý vị cứ thèm đồ mặn. Nhiều khi mình ngủ mình cứ nằm mơ là thấy mình đi ăn tiệc, mà ăn tiệc toàn đồ mặn không à. Là bởi vì lòng của chúng ta, tâm của chúng ta là chưa đầy đủ lòng từ bi thôi. Ngày xưa khi mà Tài Mãn còn nhỏ, không thể nào ăn chay được. Tức là thấy ở nhà đó, ba của Tài Mãn thì cũng hay ăn chay, tức là mỗi tháng ăn chay được 6 ngày thôi. Mà mình cũng muốn ăn lắm mà ăn không được. Không biết tại sao, cái mình học Phật Pháp thời gian lúc đó khoảng 7-8 tuổi thôi, cái mình đi chùa, cái mình nghe mấy thầy giảng, rồi cái mình coi kinh, cái không biết tại sao bữa đó ngộ lắm, bữa đó ăn cái con cá. Khi mà dứt cái con cá ra đó thì thường bình thường nấu thì chín, bữa đó sao người nhà nấu không chín, gấp ra làm sao thấy còn máu ở trong đó, tự nhiên cái mình nôn mửa ra. Nôn mửa ra rồi cái mình thấy là ủa tại sao máu của chúng sanh nó cũng đỏ giống như máu mình. Lâu nay mình cũng biết như vậy, nhưng bây giờ mình thấy tự nhiên một cái ảo giác phi thường. Cho nên từ đó về sau không bao giờ ăn cá được, cũng không bao giờ ăn thịt được. Là bởi vì tự nhiên cái lòng của mình nó phát ra một cái tình thương với chúng sanh, tự nhiên là quý vị không thể nào ăn mặn được. Chứ thật ra cũng thèm lắm chứ, thì ăn quen rồi rất là thèm thịt, thèm cá. Nhưng mà bởi vì mình thương chúng sanh cho nên mình không thể nào ăn mặn được, cho nên rồi mình ăn chay luôn. Thì như vậy mới thấy đường điều, là khi lòng từ mình phát ra, tự nhiên là bắt đầu là tâm của mình là hướng thiện, lòng của mình á là bắt đầu có từ bi, rồi bắt đầu mình hướng đến cái con đường tu tập, từ đó mình đi xuất gia luôn. Cho nên là quý vị mới thấy được là khi mà lòng từ của chúng ta phát được thì tự nhiên là lục độ bắt đầu chớm nở. Thì thưa quý vị, lục độ vạn hạnh, lòng từ bi của chúng ta có hay không? Thưa có, đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì chúng ta chưa có phát huy được cái tâm từ. Khi mà quý vị phát được cái tâm từ rồi là lòng của chúng ta an lành, dễ tha thứ hơn, không còn giận lâu, và mình ít phiền não hơn, mình ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, tinh thần mình sẽ khỏe hơn. Và nhờ có cái tinh thần nó khỏe như vậy, lòng mình có từ bi như vậy, tự nhiên từ trong lòng của mình phát ra được một cái niềm vui, phát ra được cái niềm hạnh phúc. Mà niềm hạnh phúc này tưởng chừng như từ trước đến giờ chúng ta chưa từng có, mà thực sự đã có từ lâu mà chúng ta quên. Đó là một cái kho tàng rất là quý báu. Quý vị thử một lần mạo hiểm trở về nơi cái cõi lòng của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy được nhiều điều rất là thú vị. Còn quý vị tìm kiếm bên ngoài chỉ vô vọng mà thôi. Quý vị thấy bây giờ là khoa học phát triển, cho nên người ta định lên cung trăng, người ta xây dựng thành phố để đưa con người lên đó, hoặc là tìm sao hỏa, sao đất gì đó, sao thổ để mà tạo thành phố để mưu cái con người lên trên đó. Mà bây giờ quý vị nghĩ mưu lên trên đó sống được bao lâu? Quý vị thấy cái điều kiện mà ở đây nó chỉ một năm chỉ có là 3 tháng tuyết thôi mà mình còn ngắt ngư ở trên đó, làm sao mà sống nổi, sống trong cái hộp sao mà sống? Thì như vậy không thể nào tồn tại được. Bởi vì á, là trong cái thái dương hệ này chỉ có một hành tinh chúng ta có sự sống thực sự và con người có thể tồn tại mà thôi, có muốn cách mấy cũng vô vọng. Cho nên vì vậy đó, lẽ ra mình tìm cái sự sống bên ngoài thì bây giờ chúng ta nên tìm sự sống trong lòng của chúng ta. Sự sống trong lòng của chúng ta là một sức mạnh phi thường. Nếu mà chúng ta tìm được rồi là chúng ta sẽ không bao giờ chết, thì sống mãi ngàn năm, tuổi thọ mình bằng tuổi thọ của Phật, tuổi thọ của chúng ta bằng tuổi thọ của Bồ Tát thì mình vui biết mấy, đúng không ạ? Bởi vì thân này chết mà Phật tánh chưa từng chết, đó là cái kho tàng vĩnh hằng. Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp thứ 28: Lúc bấy giờ ngài Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại oai đức danh văn cùng vô lượng vô biên bức khả xưng sổ chúng đại Bồ Tát từ phương Đông mà đến, các nước đi ngang qua khắp đều rúng động, rưới hoa sen báo chổi vô lượng trăm nghìn muốn ước các thứ kỹ nhạc. Thì lúc bây giờ là Bồ Tát Phổ Hiền là bay sang núi Kỳ Xà Quật. Cái điều lạ là cái oai đức của ngài rất là tự tại, mọi người đều biết cả. Và cái điều mà khác thường hơn là ngài đi đến đâu thì quả đức ở đó đều chấn động cả. Quý vị thấy là tại sao Bồ Tát Phổ Hiền ngài đi đến đâu quả đức đều chấn động? Thì đó là muốn nói lên lòng từ của chúng ta phát đến nơi nào thì nơi đó chấn động nơi đó. Quý vị thấy hình ảnh chư vị Bồ Tát phổ độ chúng sanh, lòng từ ngài ban khắp, ngài sanh ra nơi nào là nơi đó chấn động cả, mọi người đều rúng động hết. Cho nên quý vị mà gặp những cái vị hòa thượng nào mà có cái lòng từ lớn như là Đức Lạc Lai Lạc Ma, quý vị đến quý vị chào hỏi, quý vị ngồi bên, tự nhiên lòng của quý vị chấn động, đúng không ạ? Có chấn động không? Đó là chấn động, bởi vì lòng từ của ngài nó phát ra khiến cho mọi người đều chấn động cả. Thì mới nói rằng khi mà Bồ Tát Phổ Hiền xuất hiện thì cõi lòng của chúng ta được an lành và tất cả muôn duyên, tất cả muôn cảnh đều chấn động hết. Đó là hình ảnh mà Bồ Tát Phổ Hiền xuất hiện ở đoạn cuối này. Lại cùng vô số các đại chúng trời rồng dạ xoa càng thác bà tu la ca lầu la khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân quay quanh điều hiện sức oai thần thông đến cõi ta bà núi Kỳ Xà Quật, đầu mặt lại Đức Thích Ca Mâu Ni đi quanh bên hữu bảy vòng bạch Phật rằng: Thế Tôn, con ở nơi nước của Đức Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật, xa nghe cõi ta bà này nói kinh Pháp Hoa nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức chúng đại Bồ Tát đồng đến nghe thọ, cuối mong Đức Thế Tôn nên vì chúng con nói đó. Tức là ngài ở cái cõi Phật xa mà nghe ở cõi ta bà Đức Phật Thích Ca ngài thuyết kinh diệu pháp, cho nên ngài bay đến cùng vô lượng vô số chúng đại Bồ Tát vây quanh xin Đức Thế Tôn để mà thọ giáo, nơi Đức Thế Tôn để thọ giáo kinh Pháp Hoa. Thì như vậy đó là khi tâm của chúng ta an lành, lòng từ của chúng ta tự nhiên không biết từ đâu mà phát đến, mà phát ra từ cõi Phật, thì mới thấy tâm từ bi của mình phát ra từ tâm an lành của chúng ta. Mà không phải chỉ có từ bi nói là một danh từ chung, nhưng mà khi từ bi mình phát ra thì có cả lục độ vạn hạnh, mình có thể làm tất cả vị chúng sanh, mình có thể độ rất nhiều chúng sanh mà không biết mệt mỏi. Cho nên mới nói là khi lòng từ xuất hiện là có hàng hà sa số chúng đại Bồ Tát quay quanh đều đồng đến cả. Nghĩa là khi tâm mình từ bi nó phát khởi, nghĩa là vị Bồ Tát Phổ Hiền phát khởi trong lòng của chúng ta, thì chúng ta có thể làm rất nhiều công hạnh, rất nhiều việc để phổ độ chúng sanh. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân sau khi Như Lai diệt độ, thế nào mà có thể đặng kinh Pháp Hoa này? Tức là ngài hỏi rằng nếu mà Như Lai diệt độ rồi, làm sao mà có thể được kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp, thời sau khi Như Lai diệt độ sẽ đặng kinh Pháp Hoa này. Một là được các đức Phật hộ niệm, hai là trồng các cội công đức, ba là vào trong chánh định, bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sanh. Đó, người nào mà được kinh Pháp Hoa này phải có bốn điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất là phải được các đức Phật hộ niệm, thì như vậy quý vị nghĩ chúng ta có phần hay không? Chúng ta có được Phật hộ niệm hay không? Chúng ta cũng được đức Phật hộ niệm, mà chỉ có điều là chúng ta không biết vị Phật đó là ai. Chúng ta có một vị Phật là Phật tánh của mình, là vị Phật sẵn có trong lòng của chúng ta. Muốn được vị Phật này hộ niệm thì quý vị phải nhớ ông Phật này, đúng không ạ? Cho nên ở tông Tịnh Độ họ hay biểu là mình niệm Phật để thấy được Phật A-di-đà đó. Tức là niệm Phật để thấy Phật A-di-đà, tức là niệm Phật để thấy Phật tâm của chúng ta. Phật A-di-đà là Phật tâm. Tâm của mình là trong sáng, tâm của mình đầy đủ trí tuệ. Thấy được cái tâm an lành này là chúng ta thấy được Phật A-di-đà và thấy được Đại Thế Chí và Quan Âm luôn. Nghĩa là thấy được có trí tuệ và có từ bi, thì lúc bấy giờ chúng ta mới mệnh chung thực sự. Chứ còn không thì chúng ta chưa có mệnh chung. Người ta nói mệnh chung là chết mà không có chết, bởi vì chỉ là thay đổi xác thịt để đi thọ sanh mà thôi. Trong kinh A Di Đà nói mệnh chung, tức là tất cả phiền não tham sân si, tất cả nghiệp tập đều tan biến hết. Đây mới gọi là mệnh chung. Mệnh chung kiểu này mới thấy được tam thánh rước, mà tam thánh đó chính là Phật tâm của chúng ta. Phật A Di Đà cũng tức là Phật Thích Ca, chỉ là tên danh hiệu mà thôi, biểu tượng cho Phật lòng của mình. Khi mà mình giác ngộ được tâm của mình rồi thì tự nhiên là đức Phật hộ niệm chúng ta. Nghĩa là lúc nào trong lòng của chúng ta cũng có Phật, trong lòng của chúng ta cũng có Bồ Tát, là Phật và Bồ Tát luôn luôn hộ niệm cho mình. Quý vị thấy có hộ niệm thiệt không? Rất là thiệt. Quý vị, sở dĩ mà chúng ta bị nhiều cái tai nạn, bị nhiều cái tai ương trong cuộc sống này là bởi vì trong lòng của chúng ta thiếu vắng Phật và Bồ Tát. Nếu thực sự quý vị khi mà quý vị lái xe mà tâm của quý vị an lành bằng cái tâm mà lúc nào cũng có Phật, lúc nào cũng có Bồ Tát, bảo đảm quý vị không có lái xe ẩu. Và nếu trường hợp mình không lái xe ẩu mà thấy người ta lái xe ẩu đâm vô mình, tự nhiên trong lòng của mình cũng phát ra một cái năng lực nó phi thường, tự nhiên mình chuyển qua được, không có bị tai nạn. Ở bên Pháp đó là có một cái vụ tai nạn rất là khủng khiếp ở trên xa lộ. Thì có nhiều chiếc xe phía trước á, là đã đâm vào nhau. Thì quý vị biết là xa lộ mà nhiều chiếc đã đâm vào nhau rồi thì nó chạy lung tung hết. Nhưng mà trong khi đó đó là có một vị đó người Việt mà lại đang học thiền tu theo Hòa Thượng Nhất Hạnh đó. Thì lúc đó đó là đang lái xe một cách nó bình thường, thì tự nhiên thấy tai nạn vậy, tự nhiên không biết ổng lái cái cách nào mà ổng lái nó qua được khỏi cái tai nạn đó mà không bị accident. Lúc bây giờ đó là cảnh sát với mấy vị phóng viên đò tới phỏng vấn, nó không biết, tự vì lúc đó tôi chỉ ở trong chánh niệm mà thôi. Đó là những cái chuyện rất là đơn giản, là mình thấy rằng khi tâm mình nó yên thì tự nhiên có một cái năng lực phi thường. Thì như vậy Bồ Tát không có xuất hiện độ chúng ta, nhưng mà trong lòng của chúng ta an lành, tự nhiên là có một cái năng lực nó phi thường giúp cho mình nó tai qua nạn khỏi. Thì khi tai qua nạn khỏi rồi, quý vị nói Bồ Tát độ mình, nhưng thực sự chính chúng ta đang độ chúng ta mà mình không hay. Cho nên có nhiều người nói đó, tôi lại Quan Âm, tôi lại Phật, cho nên nhà tôi được vui và an ổn lắm. Cái điều này nếu mà đứng theo cái chiều mà mê tín hướng ngoại đó thì nó không có đúng đâu. Nghĩa là Phật Bồ Tát không có độ chúng ta cái kiểu đó, nhưng mà có đúng một cái dạng như thế này mà quý vị cũng an ổn. Nghĩa là mượn bên đó mà quý vị tâm của quý vị an thì tự nhiên nhà của quý vị bình an. Ví dụ như bây giờ nhà của chúng ta hay lộn xộn hay cãi giả với nhau, Bây giờ quý vị cứ lên bàn Phật, quý vị đánh chuông, quý vị hướng Phật xin cho gia đình con bình an. Nhưng mà lỡ như thế này, lỡ tự nhiên lúc đó quý vị nhìn Phật, quý vị nhìn Bồ Tát quý vị thương, quý vị thấy Phật Bồ Tát hiền từ quá, Phật Bồ Tát từ bi quá, cho nên tự nhiên lòng của mình phát được một cái niềm hoan hỷ. Khi lòng của mình phát được hoan hỷ, tự nhiên tâm của mình nó yên. Cái về cái mình thấy người trong nhà của mình không đáng để cho mình rầy, không đáng cho mình kiếm chuyện, cho nên vì vậy đó gia đình mình nó yên. Cho nên thật sự bởi vì gia đình mình nó là hay có chuyện, một phần chính là do chúng ta. Bởi vì tâm của chúng ta không an ổn, tâm của chúng ta quá nhiều lo toan, tâm của chúng ta quá nhiều phiền não, cho nên vì vậy khiến cho mọi người đều phiền não. Giả chăng nếu người trong nhà rất nhiều phiền não mà tâm của quý vị an lành thì tự nhiên người trong nhà cũng cảm giác được một cái từ trường, một cái tâm an lành từ nơi chúng ta. Cho nên vì vậy đó chúng ta cũng không có buồn, không có bớt đi cái phiền não ở trong lòng. Cho nên thường thường á là mình á là cái tâm lý của chúng ta nó cứ dây dưa, nghĩa là từ chuyện này nó sanh qua chuyện kia. Bữa nào mình ra ngoài á có ai chọc cho mình giận, cái về nhà cái mình gặp người thân mình cũng giận luôn à. Thì như vậy đó là mình không có công bằng, nghĩa là mình cứ hay là cứ giận, nghĩa là giận nó lây lan đó, tức là lây qua người này lây qua người kia. Mà nó ngộ một cái cơn giận của chúng ta nó không bao giờ mà nó dừng lại. Mình cứ tưởng là mình nói ra đó là mình sẽ hết giận, nhưng mà không ngờ nói ra chúng ta lại càng giận hơn. Nghĩa là rồi mình la một người đó là mình giận một chút, la hai người cơn giận mình nó tăng gấp đôi, mà mình la ba người cơn giận mình tăng lên gấp ba. Cho nên vì vậy đó là cơ lửa giận của mình á là nó cứ bốc lên à. Cho nên á là mình tu mình phải tập lại, chuyện gì ra chuyện đó, giận người này là không dính gì người kia, để cho mình á là được an lành. Cho nên trong nghệ thuật sống có câu chuyện là anh chàng này ảnh là một người thợ làm ống nước. Thì khi mà ông ta đến một cái nhà đó để mà sửa, khi như thì tình cờ bởi vì cái người đó là cái người quen, cho nên á là anh này trên đường đi chơi thôi chứ không phải á là trên đường đi làm, cho nên đồ nghề không có mang theo. Cho nên khi mà nghe cái người thân mà gọi đến để mà sửa ống nước thì ông ta mới chạy đến để mà coi hư cái gì. Nhưng mà không ngờ á vừa đến nơi coi đó thì thấy hư rồi mà không có đồ nghề, anh ta phải trở về. Khi vừa ra xe đó là chiếc xe không có nổ máy nữa, cho nên anh ta đó là đã đi chơi mà lại có người gọi là đã bực rồi, bây giờ chiếc xe hư lại càng bực hơn nữa, trong lòng bắt đầu là nổi giận rồi, mới nói thôi bây giờ anh chở tôi về nhà lấy đồ nghề rồi tôi chạy qua tôi sửa cho. Anh này mới chở anh bạn này về, xuống xe thì anh này cũng không cần là phải đi vô, ngồi ngoài chờ thôi, tự vì nhà cũng gấp. Anh này đi vô tự nhiên đến cái cây tùng trước nhà đó, anh ta treo cái gì đó mà không thấy treo gì hết mà có bộ dạng treo thôi à. Rồi anh này mới quan sát cái điều lạ thứ nhất, điều lạ thứ hai đó, vừa mở cửa ra thì con với vợ chạy ra thì anh ta vui vẻ một cách nó bất bình thường lắm. Hồi nãy giờ thấy mặt nó hầm hầm, bây giờ vô nhà tự nhiên sao vui vẻ, cách nó lạ quá. Cho nên là lấy đồ nghề lên xe thì anh này mới tò mò mới hỏi tôi thấy hai cái điều lạ. Điều lạ thứ nhất anh treo cái gì ngoài cái cây, rồi hồi nãy thì anh thấy không có được vui mà vô nhà sao anh vui với vợ con quá vậy. Rồi khi mà anh ra anh lấy cái gì từ cái cây đó mà bây giờ thấy anh trở lại cái gương mặt như cũ. Thì cái người bạn này mới nói là tôi là chuyện gì ra chuyện đó, công việc là công việc, gia đình là gia đình, gia đình không dính gì công việc hết. Cái cây đó là cái cây treo bận rộn của tôi, nghĩa là khi vào đó, khi vào nhà là tôi bỏ hết công chuyện ở bên ngoài và những việc bên ngoài, tôi chơi với gia đình. Khi tôi đi ra rồi là bắt đầu tôi mang cái bận rộn đó để vì cái cuộc sống mà mưu sinh. Anh chàng này anh nghe nói hôm nay là anh nhờ anh tới sửa ống nước mà tôi có thêm được một cái bài học. Bài học có tựa đề là cây bận rộn. tức là cái cây nó treo cái bận rộn. Cho nên đó là những cái pháp hành đơn giản mà nhiều khi chúng ta bỏ quên, chúng ta lẫn lộn trong cái cuộc sống, tâm của chúng ta không có rõ ràng, nghĩa là mình giận cái này mình lại đeo mang cái kia. Cho nên vì vậy đó là mình đánh mất đi cái lòng từ, cũng như mình mất đi cái tình thương đối với những người xung quanh. Mình có tình thương mình mới thông cảm, mình mới hiểu họ được. Mình không có tình thương là quý vị không thông cảm và không hiểu họ được. Cho nên á là có cái câu chuyện là đứa con nhỏ buổi ăn sáng, cha nó ngồi một bên, má nó ở dưới bận rộn. Bữa sáng thường thường ở Mỹ thì người ta ăn bánh mì sandwich á, nhưng mà cô vợ bỏ sandwich vô nướng sao cháy khét, rồi bưng ra công việc nhiều quá. Tại vì cô vợ vừa đi làm vừa lo việc nhà đủ thứ, cho nên á là bận rộn suốt ngày. Rồi khi nướng bánh thì cháy đen thui lên, đưa lên cho ông bố ngồi ăn. Đứa con nhìn á, thấy hai cái miếng bánh mì mà cháy khét rồi, đó là nó nhún vai rồi, nó không thể nào nó ăn được rồi. Nó theo dõi coi coi là ba mình có ăn hay không. Mà không ngờ ông bố đó, ổng ăn hai cái bánh mì cháy khét đó một cách ngon lành, mà không có một thái độ gì giận hờn bực bội hết. Nó cứ thắc mắc, nó nghĩ không biết là bố mình á là thích ăn bánh mì khét, hay là bố mình là ráng ăn mà sao bố mình vẫn vui vẻ như vậy. Thì đứa con á, thì lúc á, người vợ vừa đi vô á, thì đứa con mới hỏi bố: à, bố thực sự là bố thích ăn bánh mì khét hả? Nói không, bố không thích ăn bánh mì khét. Nhưng mà bố biết á, là má của con á, là rất là bận rộn nhiều và lo cho gia đình mình rất là nhiều. Một bánh mì khét chẳng có gì đâu con. Thì người cha mới nói người con: cái đau khổ nhất của con người không phải là ăn miếng bánh mì khét, mà là những lời nói hành động khiến người thân mình đau khổ. Đứa con nghe là tâm phục khẩu phục luôn, nói bố mình rất là vĩ đại. Thì như vậy đó, thì cái người vợ mới đi ra, lúc đó bà mới phát hiện rằng là hai miếng bánh mì khét của mình người chồng mình đã ăn rồi. Người vợ mới đến xin lỗi, thì người chồng mới nói: không sao, biết em là người rất là bận rộn trong cuộc sống. Thì như vậy đó là quý vị thấy là khi nào chúng ta có được tình thương, có được lòng từ, thì mình mới thương được người xung quanh, mình mới hiểu được người xung quanh, và từ đó chúng ta mới có cái niềm vui hạnh phúc thật sự. Chứ còn không, đụng một chuyện là mình la, đụng một chuyện là mình giận, thì mình đã không vui, người thân mình cũng không vui, gia đình mình không bao giờ vui, con cái sẽ có những cái hình ảnh xấu từ nơi cha mẹ, thì nó ảnh hưởng cả một cuộc đời của những đứa con. Cho nên có nhiều người con suốt ngày thấy cha mẹ cứ cãi lộn với nhau, thì cái tâm lý của nó không được bền vững, và sự học hành cũng như đời sống sau này nó lớn lên cũng vì ảnh hưởng từ nơi cha mẹ. Cho nên thương con, nuôi con, giữ gìn đời sống gia đình thực ra là một cái nghệ thuật, chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Thưa quý vị, ai cũng sinh con được, ai cũng có thể lập gia đình được, nhưng mà để cho có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ nuôi con nó đúng nghĩa, thật ra cũng rất là khó. Cho nên là những cái câu chuyện hay đó là nghệ thuật sống. Sống là một nghệ thuật quý vị, chứ không phải sống là một cái chuyện bình thường như là chúng ta nghĩ đơn giản, mà là một nghệ thuật. Mà muốn có cái nghệ thuật thực sự là chúng ta phải có lòng từ đối với mọi người xung quanh, có cái tình thương đối với mọi người. Mà muốn có tình thương đó, muốn có lòng từ đó là tâm của chúng ta phải an lành. Khi tâm mình nó an lành là chúng ta thường được Phật và chư vị Bồ Tát hộ niệm cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta, trợ duyên cho chúng ta. Thì lúc bấy giờ là quý vị thọ trì kinh Pháp Hoa. Thứ hai là trồng các cội công đức. Thế nào là công đức? Thế nào là cội? Cội là gốc. Mà gốc của công đức là gì? Tức là tâm an lành của mình. Người này biết tu tập, biết sống bằng một cái tâm nó yên ổn, luôn luôn trở về cái nguồn cội của mình. Ví dụ như tâm của mình á là cứ hay hướng ra, nó hướng đi quá cái mức độ cho phép. Ví dụ như mình đang sống vui vẻ như vậy mà mình nghĩ tưởng một cái chuyện gì đó, hay lòng của mình hướng đến chuyện buồn thương giận ghét gì đó, là chúng ta đã quá cái thời hạn, quá cái phạm vi cho phép rồi. Mình đã quên gốc rồi. Gốc của chúng ta là ngay đây, gốc của chúng ta là bây giờ, gốc của chúng ta là đang nghe, đang thấy một cách tường tận như thế. Đây chính là cội gốc. Từ cội gốc này nó sanh ra được cái công đức. Ba là vào trong chánh định. Chánh định tức là cái định không có thiên lệch, thiện ác tốt xấu phải quấy hơn thua được mất. Nghĩa là tâm của mình không mảy may thị phi, tâm của mình không có cái chuyện hơn thua đây kia được mất có không phải quấy. Nghĩa là tâm của chúng ta an bình ngay đây và bây giờ, thì như vậy gọi là chánh định. Bốn là phát lòng cứu độ tất cả chúng sanh, nghĩa là phát cái lòng Bồ Tát thương tưởng tất cả chúng sanh, và chúng sanh ở trong lòng của chúng ta phải có từ tâm thương tất cả phiền não tham sân si của mình, không nắm bắt nó, cũng không đuổi xua nó, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt từ bi. Đó là những đứa con phát ra từ cái lòng mẹ đức tâm. Thì như vậy mẹ đức tâm là ta thương những đứa con bằng cái từ bi, chỉ chuyển hóa mà không nói đuổi xua, chỉ hóa giải mà không cần nói nó là thiện ác tốt xấu gì, thì là quý vị thương tưởng tất cả chúng sanh. Được như vậy là chúng ta thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị thấy có dễ không? Chúng ta làm được không ạ? À? Chúng ta cũng làm được, nhưng mà chúng ta chưa phát huy đầy đủ cái năng lực và cái thiền định và cái trí tuệ sẵn có trong lòng của mình thôi. Chúc quý vị năm mới mình tinh tấn tu hành, làm được nhiều điều rất là phi thường, nhất là chúng ta lưu tâm để hướng về cảnh giới an lành của mình, cảnh giới của tự tâm, cảnh giới mà có Phật, có Bồ Tát luôn luôn phổ độ cho chúng ta. Những vị Phật, vị Bồ Tát này là tâm của chúng ta an lành, lòng của chúng ta phát được cái từ bi, thì tự nhiên quốc độ, cảnh giới con người của chúng ta đều thay đổi cả. Cảnh giới của chúng ta tự nhiên trở thành cảnh giới Phật, không còn phiền não nhiễm ô, không còn những cái khiến cho chúng ta đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ nữa. Cho nên mới nói biến uế tịnh thành tịnh độ, biến uế trược thành cảnh giới an lành. Đó là cái chỗ mà chúng ta có thể làm được. Chứ còn mình xin Phật, xin Bồ Tát, mình không có chắc là được đâu. Mà cái mà chúng ta có thể được là chúng ta tu hành, phát huy năng lực sẵn có của mình. Đó mới là điều là hy hữu nhất, là điều thiện lành nhất. Thì trong năm này mà quý vị phát được cái lòng từ tâm mình nó rộng lớn như vậy, chắc chắn là quý vị sẽ gặp nhiều thắng duyên và quý vị được kiết tường như ý. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này